Hồng Vân xin kính chào quý thính giả của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Kính thưa quý vị, trong chương trình đọc truyện kỳ này, Hồng Vân xin gửi đến quý vị truyện ngắn Bao La Như Biển Thái Bình của nhà văn Hoàng Nha. Nước mắt chảy xuôi hay lòng mẹ bao la như biển Thái Bình, cuộc đời những bà mẹ Việt Nam, dù đi tới chân trời góc bể nào, cũng mãi mãi là chuỗi ngày hy sinh không mong được đền đáp, là bao la như biển Thái Bình, một thời nhọc nhằn và một thời quạnh hưu. Kính mời quý thính giả thưởng thức truyện ngắn Bao La Như Biển Thái Bình của Hoàng Nga sau đây. Con gái tôi bình thường có thể nói cùng lúc thông thạo 4 thứ tiếng Việt, Anh, Đức, Pháp. Như vậy, khả năng tìm ra việc làm, cơm ăn ngày 3 bữa của con bé đâu có gì để phải lo lắng. Vậy mà, tôi vẫn đem lòng lo đêm, lo ngày. Chuyện gì cũng cưu mang, nhét đầy cứng vô dạ. Đi lên đi xuống, ngó thời khóa biểu của con để trên bàn viết là tôi lo. Sao nó học dữ thần vậy? Thấy chuyện chỗ làm thêm của con nhỏ, sao cực lòng chịu không thấu. Thằng sếp, cảnh nhà lộn xộn, lúc nào cũng cấm cầu, thấy mà ghê. Hồi con còn nhỏ, chồng tôi vượt biên ra nước ngoài. Ở Việt Nam 6 năm sau, tôi sang Úc đoàn tụ với chồng. Gặp nhau, hai đứa ngó nhau, rồi ôm nhau mà như ôm người dưng. Con càng lạ, càng khó quen thân hơn. Nên ba kẻ chung nhà với nhau chỉ ngắn ngủi một thời gian, chưa kịp để bèo hợp, mây đã tan. Năm đó, con tôi chưa đầy 10 tuổi. Chồng tôi ở cách chúng tôi không xa. Mỗi cuối tuần, về thăm một lần. Tôi nói xạo với con bé. Bố đi làm. Nói bố đi làm thì dĩ nhiên con phải được nuôi nấng tử tế. Tôi ra sức cày đủ mọi thứ nghề, thượng vàng hạ cám trong xã hội để con được như người ta. Sau, thấy mình dốt quá. Cái thư ở trường con mang về cũng phải chờ cuối tuần mới có người đọc. Tôi đi học trở lại cho biết chút chữ nghĩa. Lãnh tiền trợ cấp của Bộ Giáo dục như mưa rơi sa mạc. Tôi lại gồng người đi bán bánh mì, cặm cụi trên đống quần áo công nghiệp. Rồi nghiến răng thuê nhà đẹp trên đồi. Sáng chủ nhật tôi dẫn con đi ăn nhà hàng. Chiều chiều bài vở xong, tà tà đi bơi, đi ra biển hóng gió. Hai mẹ con, thiên hạ trông vào, thấy thảnh thơi nhẹ nhàng. Không ai biết tôi kiệt sức như thế nào, hết hơi ra sao. Nhưng lớn lên, con tôi hiểu hết tất cả những điều tôi không cần phải ra sức kể công ấy. Như tôi hiểu, chính mẹ tôi đã gối đầu trên nước mắt thế nào để chúng tôi được lớn lên thành người. Những năm trước khi chúng tôi rời miền Nam bán cầu, con tôi vẫn còn bé lắm trong mắt tôi. Mỗi tối, con bé vẫn chờ tôi vào giường. Thay vì nghe tôi kể chuyện cổ tích như lúc nhỏ, thì chúng tôi đọc kinh thánh, rồi cầu nguyện chung với nhau. Và trước khi hôn goodnight nó, tôi sẽ nằm quay nghiêng qua con, nghe nó kể chuyện tào lao trên trời dưới biển. Hết còn trẻ, nội cái chuyện nhớ tên đám bạn cùng lớp của nó là muốn khùng. Tôi phải vận dụng hết mọi nỗ lực để nhớ dăm ba chi tiết mà còn biết đường trò chuyện cùng con. Chẳng hạn, Chi Phi học giỏi, Daniel thích đổi bánh mì trái cây với bạn, hoặc Asa là thằng chuyên trêu ghẹo bọn con gái, đánh đấm với bọn con trai. Những chi tiết nhỏ thôi, nhưng chỉ cần lơ là đôi bận là con bé sẽ nhận ra ngay tôi không buồn để ý đến chuyện của nó. Trong đầu tôi lúc ấy, cả bây giờ nữa, luôn luôn phải có thêm những thế giới mà con tôi đang sống. Năm con tôi 13 tuổi, tuổi bắt đầu biết để ý đến người khác phái, biết đọc thơ và làm thơ, tôi đã hoảng hồn khi nhận ra con bé chỉ thích đến chơi nhà một người bạn của tôi hơn là đi bơi, đi dạo như trước. Bởi vì nhà bạn tôi có mặt trời chăng? Có hoa, có lá? Không, chào ơi, chỉ có thằng con trai của bạn tôi. Tôi lo quýnh quáng. Sáng chủ nhật, thằng bé đi lễ, còn tôi vui ra mặt. Nói nhiều hơn, cười nhiều hơn, hay buồn hơn, ngẩn ngơ hơn những khi mà không thấy bóng xe của gia đình bạn tôi chạy lên con dốc nhà thờ. Tôi thậm thà thậm thụt đọc lén nhật ký của con bé. Thấy con nhỏ vẫn ghi chép chuyện nắng mưa, gây gổ với bạn bè, tôi ngẩn ngơ. Đến lúc tìm ra được một mảnh giấy màu hồng nhạt, không ghi chép gì ngoài một mẫu tự viết hoa rất đẹp, là mẫu tự đầu tiên tên của thằng bé con bạn, tôi lại càng ngẩn ngơ hơn.
Quý thính giả đang thưởng thức chương trình đọc truyện của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, phát thanh từ Washington, D.C.
Chúng tôi rời Nam Bán Cầu vào thời điểm mà con tôi bắt đầu thành thiếu nữ. Những chấn động, thay đổi từ ngôn ngữ này sang ngôn ngữ nọ, từ Việt sang Anh, từ môi trường sống ở quê nhà sang Úc, chưa kịp để cho con bé hoàn hồn, chúng tôi lại phải bắt đầu một cuộc sống mới khác. Với tôi, ngôn ngữ lạ, công việc lạ, khó mà thành dễ, vì tôi hội nhập hay không hội nhập, tôi hiểu biết hay không hiểu biết xã hội Đức cũng không sao. Nhưng con tôi thì không thể như vậy. Tôi thường tuyên bố, con có bằng cấp hay không cũng chẳng sao, con có thành công lắm ngoài xã hội cũng được, bởi vì con là con gái. Tôi lấy ví dụ từ những người thân trong gia đình tôi, đỗ đạt thành danh từ lâu, nhưng khi làm vợ, làm mẹ thì cũng chỉ lẩn quẩn vào ra nội trợ, tương tự như bao nhiêu người đàn bà khác trên đời này. Tôi nói thế thôi, chứ trong thâm tâm tôi vẫn khao khát con làm được điều gì đó, vẫn thấy một người có kiến thức lẫn văn hóa sẽ khác với nhiều người. Tôi giấu tôi càng kỹ, con tôi càng thấy sức nặng đè lên người. Trong một thời gian rất ngắn, con tôi nói tiếng Đức như người Đức, học hành ngang hàng so với trẻ bản xứ. Bởi có lẽ con tôi đã ra sức, đã nỗ lực nhiều hơn vì nhìn thấy sự mỏi mong của tôi. Tôi hãnh diện về con, nhưng đồng thời cũng nhận ra giữa chúng tôi đã không còn gắn bó, không còn những sẻ chia rất gần như ngày con tôi chưa lớn. Bạn bè tôi an ủi, tuổi teenager nó như vậy đó. Đến một ngày, con bé bỗng tuyên bố không muốn đi nhà thờ Việt Nam, không muốn có mặt ở những nơi tôi hay tham dự nữa. Thì tôi như người hụt chân, rơi xuống tận đáy vực. Đất trời chung quanh tôi như sụp đổ hoàn toàn. Chưa đầy 18 tuổi, Con tôi đã nói với tôi những điều mà cho đến tận bây giờ tôi vẫn chưa dám nói với mẹ tôi một cách thẳng thắn như vậy. Cái xung đột giữa hai mẹ con tôi không dữ dằn như nhiều gia đình khác. Vì thói quen của tôi đối với con là không bao giờ nói năng la lối lớn tiếng, cũng không cả tiếng trì tiếng bức. Chúng tôi đã trao đổi với nhau như hai người bạn, nhưng là hai người bạn không còn chung đường. Tôi đã sống những ngày gần như bơ vơ và cô đơn. Cô đơn gấp vạn lần hơn khi chồng tôi ra đi. Tôi chẳng còn cần phải lén lút đọc nhật ký của con nữa, cũng chẳng cần dò xét từng ly từng tí cử chỉ của nó để đoán hiểu con đang nghĩ gì và sẽ làm gì. Đã đến lúc con tôi bắt đầu sẵn sàng trình bày những gì nó đang suy tư và sẽ thực hiện những điều ấy tương lai. Trong đó có những thứ tương lai mà tôi thấy rõ hết sức trông chênh, không bờ bến. Tôi đã khóc hết nước mắt với Chúa của tôi. Tôi đọc Kinh Thánh nhiều hơn, cầu nguyện nhiều hơn. Và cuối cùng, tôi dừng lại ở chương đoạn ông Phaolô dạy hội thánh Ephesus: chớ chọc cho con cái mình giận dữ. Tôi đã trải qua những ngày tháng buồn vui với con, những ngày tháng có ý nghĩa nhất trong cuộc đời của tôi. Đã một mình lúc con ở bên cạnh, rồi một mình khi con dọn ra ở riêng. Một hôm, con gái tôi rủ: con dọn về ở chung với mẹ nghe. Lúc đó đã đầu tháng 10. Ở Munich, kiếm ra được một cái nhà để dọn khó như nhai đá. Khi chúng tôi ký xong cái hợp đồng là đã vừa vặn sang mùa. Tuyết rơi lạnh cắt da. Bàn ghế tủ giường nhà tôi màu gỗ, bàn ghế tủ giường nhà con tôi màu cánh gián. Gộp chung lại, hai màu đánh nhau như Lu Bị đánh Tào Tháo. Tôi phải kêu người cho bớt đi phân nửa. Nhiều năm trước đây, Thiền sư Thích Nhất Hạnh viết về ngày lễ Vu Lan như ngày báo hiếu cho mẹ. Ông kêu gọi, hãy bông hồng cài áo cho những ai còn mẹ. Mẹ tôi đọc bài của ông, thích, nhưng lại bảo nước mắt luôn luôn chảy xuống. Tôi thương câu nói của mẹ tôi, thấy mẹ tôi độ lượng với chúng tôi vô cùng. Hẳn nhiên, tôi cũng rất muốn báo hiếu cho mẹ trên mọi khía cạnh, cũng thèm bông hồng cài lên áo mình. Nhưng đồng thời, tôi cũng nhận ra rằng chỉ không đầy vài năm nữa thôi, khi con tôi lấy chồng đi xa, có cuộc sống riêng của nó, tôi có muốn đốt một ngọn nến, ung vài ly rượu cho say bí tỉ với con cũng dễ gì. Kính thưa quý thính giả, Hồng Vân vừa gửi đến quý vị truyện ngắn Bao La Như Biển Thái Bình của tác giả Hoàng Nga với phần tuyển chọn nhạc đệm do Anh Dũng thực hiện. Hồng Vân xin kính chào tạm biệt quý thính giả của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ và xin hẹn lại vào chương trình đọc truyện kỳ tới.